22. Đối thoại giữa ông Xá Lợi Phất và ngài Duy Ma Cật về vấn đề thiền.
Vấn đề đầu ra là phương thứ ba là cái phương này là nói về hàng thân tâm, mà thân tâm là một cái rõ như tôi vừa nói đây. Bây giờ trong hàng thân tâm này là cái vấn đề thứ nhất là vấn đề thiền, mà chúng ta được đề cập đầu tiên trong vấn đề thiền mà gặp gỡ bộ ông Thượng Giải Duy Ma Cật là ông Xá Lợi Phất. Ông Xá Lợi Phất đối với mọi đại đệ tử Phật, ông Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất. Ông Xá Lợi Phất chứ không phải là người thường đâu, trí tuệ đệ nhất. Nhưng mà gặp của ông Duy Ma Cật là cái trí tuệ đó nó giống như là cái ngọn đèn, giống như là cái ngọn đèn đựng dầu mà so với cái bóng đèn điện vậy. Tôi đã có tâm sinh mình bây giờ tưởng giả Duy Ma Cật tự nghĩ rằng ngay mình quyết định nằm một mình một người và một khóc. Đức Thế Tôn là bậc đại từ, rồi nơi thế nào cũng xuất thân và xa rời đến thanh định, nằm một mình ở một giường ở trong một khách. Cái ý nghĩa đó sẽ được nghiên cứu chữ và phân tích chữ ở cái phẩm sau, ở cái phẩm mà văn thù thanh định. Cho nên bắt đầu ở đây là tôi đã giới thiệu rồi đó. Ông Duy Ma Cật nằm một mình trên một giường trong một tỉnh thất mà không có người thù giả nào hết. Xung quanh trong tỉnh thất không có cái gì hết, và cái giường vẫn là một giường mà nằm trước cái trên cái giường hết. Đó là cái cách mà tạo ra một cái bối cảnh như thế để sau này nó biến thành ra những cái pháp rất là thâm sâu ở sau này. Mà ở đây là cho biết trước rằng là ông đã chú ý đàng hoàng nằm một mình một người trong một mình khác. Và chúng tôi vẫn biết rằng Đức Thế Tôn là một bậc đại từ, về nó thế nào cũng có xa người đến làm vợ ông Xá Lợi Phất đến và bảo Xá Lợi Phất, thầy hỏi với thanh bệnh tưởng giả Duy Ma Cật, hiện nay ấy đang có bệnh. Ông Xá Lợi Phất thưa bậc Thế Tôn, con xin Thế Tôn thương cho con không xem lãnh bất nguyện như thanh bệnh anh ấy. Bậc Thế Tôn vừa trước đây có một lần nọ, có một hôm nọ con đang ở trong rừng ngồi thiền với một bụi cây, tình cờ ông Duy Ma Cật đến nói với con rằng cái bà này đã chứng đạt là những người nào mà ham thiền, ham tu thiền để đến với vô sinh được. Cái bà này hay lắm, thiền là một cái pháp môn tu phổ biến cho tất cả các pháp môn, cho toàn bộ giáo lý Phật. Theo cái sự tư duy từ hữu của tôi trong mấy chục năm qua mà tôi cũng là Phật đó mà, tôi thấy là cái điều đó. Tôi cho rằng thiền là trong tất cả môn, trong tất cả kinh điển đều có hết, mà dù là tất tôn phái mà tôi chia ra từng tôn, nhưng mà dưới mắt tôi đều thấy là đều là có thiền hết và phải thiền. Không thiền không có cách nào để mà đạt tới cái mục tiêu thành vô thượng bồ đề vô thượng niết bàn được. Có như vậy chúng hết sức lâu để cả những thứ lúc mà tôi dạy cho các trường học, tôi cũng đều nhấn mạnh được cái điểm đó. Bởi vì mấy chục năm ở trong đạo Phật của tôi, bao nhiêu bè bạn, bao nhiêu tăng ni phụ nữ tu thức, bao nhiêu người là đã lại mà có học Phật, có học thiền ít, hẳn ngoài cũng có, hoặc là những nghe giảng giải cũng có, hoặc là học sơ sơ ít người có học, mà trong đó có rất là ham tu thiền, mà các nữ cư sĩ thì cảnh nhất không có được học hưởng học là liên tục nó không trường ấp hưởng nói gì chứ có một cái số học đàng hoàng có trường ấp đàng hoàng nhưng mà tất cả những người lớn lên rồi bây giờ là tự nhiên nó là mang đai trên bầu nước chạy đầu này xuống thuyền chạy đầu kia xuống thuyền chạy đầu nọ xuống thuyền rất là nguy ta phân tích cho rõ từ đó những cái đầu kinh mà sẽ có lớp sinh đẳng Phật học học thôi lớp sơ đẳng học cũng đã có rồi cần phải chạy xuống sau đó cái đầu kinh mà mang đại nhất nhất là sáu cái đầu nhất ngộ của bụng của mình bạn ngay để lúc giác ngộ thế gian vô thường giác ngộ như thế tứ đại khổ không ngũ ấm vô ngã sinh diệt vô dị thiên vị vô chủ tâm thị ác như thần như tội tẩu như thị quán sát tự như sinh tử có nghĩa là thế gian này thật cho biết là thế gian là vô thường mà thế gian bây giờ cả hữu cần thế gian và vô cần thế gian đã hữu cần chúng sanh và vô cần chúng sanh đều ở trong thế gian cả mà hữu cần vô cần đều là phải chịu cái nghiệp vô thường cả rất độ thì mong manh tạm đạo mong rất độ thì mong manh phải rất là tạm đạo rất độ phải rất là mong manh tạm đạo cho nên cái mong nó sụp đất chỗ này mong nó sụp đất chỗ kia nó lỡ cái chỗ nọ là mưa đá nước lũ cái đất máy lũ là chết hết xuống được rồi mấy ngày nay đấy ở lâm thương thằng nữ là sụp đất rồi lỡ cả cái nhà sắt kho bạc rồi ủi đâu nhân rồi ở bên Mỹ thì là cũng mưa đá là cũng bão lụt bên đó thế thì là mưa thường rất độ như thế là tứ đại khổ thân thân tứ đại này là không có được mưa cả thân tứ đại nói lắm là khổ là vô ngã là bất tịnh thân nhưng là thân vừa thay đổi mưa thường lạnh đậm tâm lạnh nguồn ác bởi vì nó ngủ ác thành ra nó phát biểu ra ngoài là nó ác rồi hành động ác cái mình tâm là nguồn ác thân là cái trầm tội người nào tôi đọc tôi nói rất như vậy là người đó lần lần sao người được thanh tịnh chứ người được cái bài đó mà nổi cái bài đó mà thường thường là tôi như là nó đang giảm vô cùng mà nó mật bầu sầu thì đừng nó trong đó chứ vậy mà người học lâu lắm học rồi ăn cơm chùa mấy chục năm rồi ở vừa tận hưởng đồ mai rồi nó tăng rồi tứ ưng rồi thai không biết bao nhiêu bộ mà tất cả nó nghe thường tới đây cũng chạy chút gió ra cho một nước luôn chạy lên đầu tư đầu nợ thì xuống là cuối cùng là không biết cái nào là thường cái nào là không thường cái điều đó là cái điều đáng sâu sắc vô cùng thành tôi mới nói là chính là vấn đề là mình biết hành hay không có khả năng hành hay không thưa ngài có lẽ pháp ngài bất tất phải ngồi như thế mới là ngồi thường thường là ngồi không là không phải nha ngồi nó để tới trong rừng đó mà và lớp người như ba tầng thì nó không phải ngồi như thế là gọi là ngồi thường đâu vẫn chưa biết ngồi thường là thường giả không dính mất tan thế mà thân tâm vẫn sinh hoạt mới là ngồi thường thức rồi thân tâm vẫn sinh hoạt nhưng mà cái người đó không dính mất tan thế là con vợ thân tâm mà không dính mất tan thế thì là rồi nương rồi đứng rồi nằm rồi ngồi rồi gọi là người hết đây là cái đường đại hội thường gọi là như lai thường đó bây giờ phân tích thử coi dính mắt là thứ nào sao nghĩa là người là ba cái lãnh vực vừa vượt vừa sắc vừa vô sắc là vượt là đại đỡ nó gồm có tài sắc nhân thực thường hoặc là thử nộ ai cự ái ố lực đại để là thất tình và lực dục mà người nào mà sống người tâm không dính mắt người ta đó thì gọi là người đó gọi là thân tâm không dính không vững lắm, không được lắm. Rồi muốn làm cho họ ta hơn, bậc thứ hai là trước mọi thứ vật chất cám dỗ trên cả đời mà cái người này được tự tại làm chủ được đời sống của mình, không để cho sắc thân ưu ngữ xúc pháp mọi thứ vật chất trên đời này nó tác động, nó lôi cuốn, nó nhận quyền mình. Thế là người đó cái đồng thân bị vướng mắc những phương ở trong cõi sắc. Và người nào được vướng mắc được dòng tiền ở trong đông sắc thân nhân vừa sắc, tức là được vướng mắc ở trong cõi sắc vậy. Rồi đó là người nào được sắc, người nào tinh thần nhưng có để cho cái tâm hồn nó có những cái ý niệm vớ vẩn như là tưởng tượng. Tưởng tượng là ông này bà xưa cảnh giới này cảnh giới nọ xa xưa được để đến tâm hồn rồi xuất hồn đi được thấy ông là gặp như thiên lôi gặp bà như thiên tiên mẫu gặp thái thượng lão quân gặp năm thực sư ông vân vân. Rồi mà thường mà cứ gặp những cái đó đó rất là tưởng tượng thả hồn thấy rồi phía tây với mặt trời lặn á có một người bà ngồi giữa rồi văn âm bà đứng lên rồi đại đức xuống đứng lên là có cảm giác cực lạc đó là tưởng tượng bằng là thất bảo bằng là hoàng rồng xuyên lên lên như pha lê đó là tưởng tượng như vậy đó mọi người sắc giới đó là vướng mắt ở trong trong vô sắc giới đó rồi thả hồn tưởng tượng là cảm giác rồi là cảm giác đó là cảm giác cực lạc của đức phật trên thiên đàng ở phương tây mà phật chúng ta có giới thiệu cảm giác đấy. Rồi là cảm giác đó là cảm giác của đức phật hư sắc của đức phật vô động ở trên kinh này nói nè, nhưng mà cũng không được tưởng tượng. Tưởng tượng để mà dễ lắm tâm hồn để mà mong cầu để mà hướng dẫn xong rồi cả đó là sai hết, nhưng mà là hướng vào vô thực giới. Vô thực giới nghĩa là cơ sở nó không có, hướng vào nó có ở đâu mà mình tưởng tượng nó ra, nó thuộc về cái phần sáu nguyện trừ tượng của con người. Xa vào đó gọi là xa vào vô thất giới. Cho nên là chúng ta đang ở cõi này nhé, mình chưa là thân này nhé, nhưng mà coi chừng là ta sinh hoạt ở trong vô thất giới rồi. Hằng ngày cũng vậy, trong vô thất giới mà hôm giờ tôi biết có một cái cô đó, hôm nay là cũng gần gần 40 tuổi, khoảng gần 50 tuổi rồi đó. Hằng ngày sẽ sống trong vô thất giới không? Cổ lại cổ đặt cửa đi vào qua hỏi, chứ thầy xả cho con, những già con già nghe là người ta lấy hết cái da vừa bỏ cho con rồi, chứ là vừa bỏ con rồi thành cái da của con vẫn còn ở trên, rồi ta đưa cái mày con xuống cái dưới cái chỗ mà ở chỗ lưng lưng thì nó mới lấy cái sữa mà thầy xả cho. Rồi đó, người ta đưa con qua mấy cái chỗ mà quan âm phải là quan âm qua lá mà là quan âm bên vệ. Ôi trời ơi, vệ nói là toàn nói là lâu lâu tôi thấy tội nghiệp tôi để cho vô được 5 phút 10 phút vô nói toàn là cảnh quy hợp không, nào là xả cho những cái nguyên tâm hợp đó, nào là xả cho những cái nguyên đạo với ông này với ông kia. Như vậy là nói một cách khác là tâm hồn bị chạm thần kinh rồi, chạm thần kinh rồi tưởng tượng lại tôi đó là khi nào mà các bạn là có bạn nghe rồi cũng vừa thất cười mà cũng vừa bực bội sao là đúng chuyện mà bạn nghĩ được đâu mà nghe mà thấy, nhưng mà cho ta thì thấy hết là xả đi chắc chùa lại là chú giảm là phải xả phải là chủ vô cho cả do giá tràn, giá tràn chỉ lại ra thần như vậy. Và như vậy nó lên ra, nó lên như vậy, nó vượt chỉ có thần không, nó xả nổi không, chỉ là thần không. Chỉ là thần thì không, thì không có cái này là vượt, như vậy là chỉ có thần không biểu, là thần có, thần có tính không. Cho nên tưởng là nó vượt chùa rồi, nó có tính không, thần có thờ, sư thư nó đã chạy vào thần sao. Tôi vẫn tin như vậy, thần không nổi. Nếu là không đủ là muốn nữa là lại nữa lại không thôi làm thôi nó có thể đang làm việc đó. Cứ vậy mà khổ đi á, lần 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 còn cái trăng các bạn. Đó là cái trong hồn đó là cái người ở còn đằng kia bằng thánh tư mà vẫn ở cõi vô thất giới, vẫn sinh hoạt trong vô thất giới, nó là như vậy đấy. Cho nên ta nhớ là sự thật, nó không phải ở đâu xa, trong ở trong cõi đời này làm sao có thể sinh hoạt trong ta nhớ. Ở đây là như ma chẳng nói rằng là cái người vừa không cần phải ngồi, vẫn sinh hoạt như bình thường mà thân và tâm nó không vướng mắc ở trong ta rồi, đó mới là ngồi thường. Thường thế là suốt dài đó nha, sinh hoạt trong quan như bình ngực mà không rời giữa tận định mới là ngồi thường. Giữa tận định là có cái thứ định vượt tận, nghĩa là mắt tai mũi lưỡi thân ý để trả cái ứ niệm tất ngã của mặt nam đã đều bị thất mà vẫn sinh hoạt như bình thường. Nói cách khác là thấy nghe nghe nói xúc biết tất cả như mọi người mà thấy mà như không thấy gì hết, không thấy gì hết mà thấy tất cả, nghe tất cả mà vẫn như không nghe gì hết, không nghe gì hết mà nghe tất cả. Nếu nói xúc biết cũng vậy, vậy chỉ ở đây là dạy như thế, nghĩa là vẫn sinh hoạt trong các oai nghi như bình thường mà không rời được tận định mới là người thường. Làm mọi việc như sẽ phàm phu mà không sai lãng đạo pháp mới là người thường. Mọi việc cứ làm hết nhưng mà đạo pháp không sai lãng, thượng tâm không sai lãng, tâm không tột vào tâm cũng không tản mạn ra ngoài mới là người thường. Đây, tâm không tột vào tâm, càng không nên vượt cái tâm. Ở cái chỗ này là cái chỗ mà những vấn đề Phật tử mà tham thường là cũng rất là dễ sai lầm. Có người sư tột cái tâm vào tâm, rồi còn có người tiến hơn nữa là cố ý vượt cái tâm, nghĩa là chẳng những tột vào tâm mà còn vướng luyện cho cái tâm không còn biết, không còn nghe, không còn hiểu cái gì cả. Thì cái đó là rất là nguy hiểm. Cái đó là tu tập như vậy chẳng những là trí tuệ nó không tăng lên mà lần lần là nó sinh ra đồng đội, nó trở thành ra, nếu có thành công đi nữa là trở thành vô tư vô giác. Thì thử hỏi cái cách thường đó để được cái gì và lại là cho ai? Người cái đó là không trộn vào tâm mà cũng không tản mạn ra ngoài, tản mạn ra ngoài rồi nó là tán loạn rồi, không được gọi là tu, không được gọi là tu học rồi, nhưng mà cũng không được gọi có vào tâm thôi. Trước bao nhiêu tà kiến, bao nhiêu dị thuyết, bao nhiêu chuyện mê tín quan đường mà tâm không lao động, không bị mê hoặc cám dỗ, thu lòng những tâm tinh 37 phẩm tệ đạo thế mới là người thường. Được. 37 phẩm tệ đạo thì ở sau này ta dẫn tâm tụ ở trong 37 phẩm tệ đạo. Còn ngoài ra mọi sinh hoạt bao nhiêu bà kiến, bao nhiêu vị thuyết ngoại đạo, mê tín dị đoan vẫn sinh tha, vẫn sinh tha, vẫn là hoạt động mà không hề sợ sạch, không hề tấn tấn, không khổ tâm loạn đoạn từ phiền não mà vẫn có nước bàn thế mới là ngồi thiền. Không khổ tâm loạn từ phiền não, thường của đạo thừa đoạn từ phiền não từng tâm bệnh. Những tâm đoạn từ phiền não thì nó lại thêm một cái thứ phiền não, một thứ khó chịu, một thứ bực bội. Còn tướng chân nhân tổng sự tà, không để tâm đoạn từ phiền não, cũng không để tâm mong cầu hướng về chân nhân. Ngoài được như thế thì đó là cái pháp thường được Phật lễ khen và ấn xả theo ngài có lễ pháp. Thật thế lực, thất thưa bạch thế tôn, sao phu công nghe những lời như thế, con lặng người ra dần như sản xuất, chẳng trả lời được. Nếu như mắt tật câu nào, người vợ cho nên con không dám đi thăm bệnh ông như mắt tật. Đấy. Vì đây là học sinh đứng đại thừa. Trung Quốc là chúng là học sinh của đại thừa, thì cái lớp thường là thường của cái tư tưởng đại thừa. Cho nên là cũng đừng có nên mà so sánh với các cái thường khác, để nói sao các cái thường khác thì giải pháp này là ở đâu giải pháp. Tất nhiên là nó có khác đấy, phải biết rằng là trong cái lãnh vực của đại thừa, của tiểu thừa nó có khác nha. Cái phần thực sự đây là thường là pháp năng cho mỗi ứng ở trên đạo Phật. Sa thật nước bàn giáo Phật bị thân đó, thì trong cơ nhận thức họ chưa thành ra bộ thái. Từ bộ thái xuống tới cái chỗ thiết lập tâm chủ vương, từ đó mà có cái từ tâm thái. Cho nên cái này tôi nói là cái người lành Phật giáo mà khi mà truyền ra Trung Hoa mà gần đây cách đây mấy bữa tôi có coi được một bộ phim mà của các cái đoàn Phật tử đi hành hương ở Trung Quốc, tôi thấy được là những cái dân lam, những cái thánh tích của chùa truyền của các cái phái thường, các cái phái tu lên Trung Quốc. Và cộng nó thấy cái đó, thấy như là lạnh đó, và cộng với cái sự tư vui biết cái đời mà từ lâu nay là tôi thấy hợp lại. Và tôi nói cái này thì tất nhiên là có một người đồng ý không? Chứ trong cái quan niệm tư hành mà chưa ra tâm thái rõ ràng á, điều đó tôi thấy rõ ràng là nếu như giáo lý tôi lại thừa còn mất sẹt dữ lắm. Cho nên trên cái đường mà hành hương của hai triệu năm đường hành hương Trung Quốc Vân Lan Thánh Tỉnh, thì trong đó có nhà sư hỏi dù sư Trung Hoa hỏi trên đây là ở đây có một phật tử tử trong cái đoàn hỏi là sư hỏi với cái chùa này lớn lao được để thế này mà trong này chùa có các phật tử không? Vì tôi nói rằng ở đây không có sự xứ, ở đây là chỉ có một thường, vì đây là thường đấy, thường đây là chỉ có thường, đâu có sự xứ. Thế thì là ở Trung Hoa đấy, ở Trung Nam mà thường là sự xứ là thường là mật tên, chỉ có mật tên theo cái tên đó, và thầy đó, và chùa đó, và cái tên đó đó mà thôi. Đại chúng nói như thế. Và nó thường tên là người thường không, chứ không có sự cứu như ở ta. Tên nào là sao tên đấy, còn cái tên nào mà chấp nhận đi theo thầy mình, mà đi theo như thức tên, thì là học cái pháp, giáo lý vô vô thức, quán vô thức, chứ không học cái pháp, pháp không. Còn cái tên nào mà từ lực đó gọi là lực tên đó là học người giữ lực tên, thế cái đó thôi, cái không có học được khác. Thế là Trung Hoa nó vậy, rõ rệt là nó như thế. Người vậy là không phải tâm, tâm là tâm chủ vui, thái là dân giỏi của thầy trò mình. Vui, thì cái quan niệm này tôi nói tới đây rồi mấy năm tôi đã nói với đại chúng rồi. Cái bài học kinh nghiệm của tổ mà tổ tổ tiên truyền là tổ cả ở Trung Quốc, cái tương quan Việt Nam ta rất là chặt chẽ, vừa Phật giáo cũng như vừa dân giáo. Được tôi tưởng. Nhưng mà sau mấy mươi năm mà nghiên cứu rồi thì tôi không hoàn toàn không đồng ý với cái kiểu mà chưa tâm thái. Chưa tâm thái là tuyệt nhất, nếu là giáo lý đại thừa là tuyệt lắm. Do đó như hồi đó có lần hỏi, có người hỏi tôi chứ là tôi vẫn như thế là tôi là một người là chủ trương của tôi là theo người tâm nào. Tôi nói thật thực sự là chủ nhân sự hồi xưa thập bát đàn võ nghệ tôi đều chủ nhân hết. Thật ra Trung Hoa có mười tông mà có ảnh hưởng Việt Nam tôi đều chủ nhân hết, không có tông nào tôi bận, không có tông nào tôi chưa bận. Thế đó cái đều là cái mà tôi chấp nhận, cái tông đó không giống như là cái người mà đều xuất là cái phái đó họ chấp nhận. Tông ông như tông đạo tông chắc cho rằng là Phật Đạo Tông là cái bộ cái môn mà cũng là cái môn tịnh độ, tức là hy vọng năm đó cầu sanh về tổ tịnh độ, cái gì Nhưng mà nó là cái nơi mà muốn đạt tới cảnh tịnh độ của Phật A Di Đà là phải là người thường vừa đúng. Chứ người lại có thường là vừa đúng, không có cách nào mà tới cảnh giới nào mà gọi là cảnh giới của Đức Phật A Di Đà được cả. Mọi người vẫn đang tịnh độ, nói là tịnh độ chứ thì thật ra tôi tưởng qua tới cái mức mà tự tánh A Di Đà vô tâm tịnh độ mà. Từ từ tâm tịnh là tất Phật độ tịnh, mà vượt tịnh Phật độ là tương tịnh của tâm. Phải tâm tịnh là có quả Phật tâm tịnh. Mà muốn có quả Phật tâm tịnh là xuất Phật tịnh tâm mình. Cho nên là cái sâu mà tôi đã nói đại chúng là Phật Di Đà thân đến phàm thân từ xứ hiện. Phật Di Đà từ xứ hiện chứ đâu có phải là ở phương Tây với mặt trời lặn xa đâu. Cũng có nước tâm ở phương Tây, từ xứ hiện ở chỗ nào có nước tâm là tâm. Tâm hiện thôi. Bao nhiêu tử chạy nước tâm lên nước tâm đều có tâm hiện hết. Cho bạn hiện từ xứ hiện. Chứ đâu phải Phật Di Đà chỉ ở phương Tây mặt trời lặn. Nếu tư hiểu là tư hiểu như thế này. Còn ngay nước tâm là Phật lạc hả? Là nước. Nhưng mà nước tâm là Phật lạc. Cái nước gọi là nước tự lặn là Phật quan. Gọi là khỏi thường Phật quan. Phật quan trong cảnh có cung đường. Nó ở trong mọi sự vật sự tượng trước mắt ta đây. Ở tâm ta tịnh là ta thấy cái cõi này là cõi thường tịch quan. Nhưng nó lúc nào cũng tịch mà như thường trước là mặt chứa mà như thường tịch. Hết sức là yên lặng, là tâm sáng thanh tịnh. Tâm sáng thanh tịnh mà hết sức tịch tịnh. Từ ra người nào mà có cái tâm hồn thanh tịnh là mới thấy được nó. Còn bằng không là không thấy nó. Giống như là ánh sáng mặt trời, sáng hết sức sáng mà vẫn yên lặng hết sức yên lặng mà vẫn sáng. Từ ra mà cái nơi mà thấy được ánh sáng mặt trời là đẹp đẽ yên lặng đó là phải là người có mắt. Chứ người mù là không thấy được. Cũng như việc là cũng như vậy. Cái người đó phải có tâm hồn thanh tịnh, từ từ tâm tịnh mới tắt Phật độ tịnh. Tâm có thanh tịnh mới có quả Phật, thực là thanh tịnh. Cho nên là tôi cho là pháp môn đó mà muốn thấy được cái cảnh với việc là thanh tịnh là phải thiền. Chứ còn nói mình niệm nam mô a di đà phật mình gọi là cái ngày nào nói xong mình thực lạc là cũng bác bỏ từ đầu tới cuối, bác bỏ không có gì tình, không thể một cái danh hiệu mà được. Tuy nhiên là bác bỏ về cái tư duy lớn như là không cao siêu tầm thường. Chứ còn nói nếu mà cái người nào mà cứ thử thói bằng cái người nam mô a di đà phật thì người đó cũng có lợi. Lợi là gì? Là người nó mang chết. Bởi vì mình quyết định có thể là người nó mang chết. Mà trong cái thời gian mà mặt trời chết là không có làm cái gì ác được hết trơn. Không có làm ốc, cứ ngồi niệm nam mô, không có làm ốc được. Mà niệm đâu có tự động được. Có người là xấu thử cái gì? Và ế cũng đâu có tấm tư đáng, đồ dân, đồ lộn gì được đâu. Thì là ý niệm, ý tốt. Và tổng thân cái niệm nhất là mất hơi thở rồi mau chết cho nên là mình chết rồi trong lành. Thì được thôi. Nhưng mà cái đó mà gọi là thành Phật là không được. Bởi vì không có trí tuệ là không thành Phật được. Mười phương ba đời của Phật phát sanh từ bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật là mẹ của ba đời của Phật. Cho nên cái người mà muốn thành Phật á, muốn nói với người Phật là phải thuộc văn như tôi coi như tôi nghe phải nghe học dữ lắm, nghe học dữ lắm rồi mới suy nghĩ là tôi như tôi như tôi rất là thường đấy, nghe học rồi mới thường định. Thường định là cái kết quả là nó không là trí tuệ. Vậy mà tôi Phật báo nói đại chúng là các vị phải muốn thành Phật, muốn có được Phật là phải phát sinh trí tuệ. Bất cứ cái môn tu nào mà không sanh trí tuệ là không phải thành Phật được. Nó là một sự kiện rất là thấp thỏm. Không có trí tuệ thì nếu người mà nhận thức chân lý mà không nhận thức được chân lý thì là mình đâu có được cái gì. Cho nên cái mặt con á, tôi nói cái gì bị bừa, cái gì nào ham thì cứu đó. Cái mặt con tôi không bác bỏ. Nhưng mà cái tâm nguyện mà đối với tôi mà tôi cho rằng là cái tâm nguyện của mặt trời mà tôi không bác bỏ đó, tâm nguyện của nó là chỉ được có một cái việc là tâm mạch tương ưng, là cột thân, cột miệng và cột ý. Nhưng mà cột là chẳng lẽ là cứ ngồi nó cột hoài ở trong đó và thân ngồi chỗ không có sát thân tổng sát tài dâm được cũng khỏi là hết. Vì nghĩa là tụng hoài và ý là cũng không có nghĩ được cái gì khác thì cột được thân thế. Nhưng mà trí tuệ không thất thân, cho nếu không nhận thức được phải mang cái đó ra là vẫn có thể là sai lạc hết thải, làm sai lạc hết không biết vậy. Cho nên cái lợi là tôi hoàn toàn không phủ nhận, nhưng mà cái lợi nhỏ lắm. Trong khi nó thiền định người ta cũng cột thân cột miệng cột ý mà cứ tội cho tâm nó ao ạt mà ta nói chuyện với chư Phật trong đời thương, nói chuyện với chư Bồ Tát trong đời thương, cho nên cái cảnh sát của Bồ Tát nhưng mà thật là đời thương chư Phật ta nói hết là dài, nói về đều tôi nói vậy là như lúc nghĩa là ở trong một cảnh sát, một mình, một người, một cảnh sát mà chư Phật, chư Bồ Tát ta nói chuyện đều đều nói xong rồi đi xong rồi các vị Pháp tới nói, nghĩa là cứ tội cho người ta nó phát sinh. Và cái từ đó mới là cái kết quả. Cho nên tôi là hỏi tôi trong nào thì tôi không ai đẹp sao trong này cũng nhất hoàn toàn tôi không có tôi nào cả. Và trong nào tôi cũng thấy rằng có cái hay của nó. Nhưng mà cái hay đặc đó là thường. Nhưng mà thường là phải giống như tiểu thiền của Bồ Tát nhưng mà tại sao nào. Thường mà không phải chứa thức phải ngồi. Ngồi là một người cũng tốt chứ không phải là Phật tư thích. Nhưng mà nằm tiểu thiền nữa. Nằm qua cũng không được, nằm dưới đó cũng không được, rồi là đi đứng, cởi xe cũng không được nữa mà, như sử dụng cũng không được nữa. Tôi có những lúc mình sử dụng thì ngon lành lắm. Cho nên là, nó là tâm là thái đó, như tôi nói là chúng bây giờ đó. Và tôi cũng mong rằng nếu mà đã xuống mà như thế mà thấy trước đó thì, chúng mình có đặt nặng cái tâm thái. Đặt nặng là trẻ thơ. Đức Phật là tâm nhớ của Đạo Sư Tứ Sinh Tư Sư Tự Phụ. Là thầy của tâm nhớ. Và cha lành cho tốt lành. Mà chúng ta là đệ tử Phật toàn thể những người nào mà tin Phật, học Phật và hành đạo Phật là đều là đệ tử Phật cả thôi. Còn những người nào mà gọi là ngoại đạo sư học đó cũng là người của Đạo Phật thôi. Họ cũng có Phật tính về, nhưng mà họ đi chậm hơn, họ đi ngã rẽ trước. Thế khi là mình đã tông đạo Phật ra, mộng đến mộng xuyên ra, mà mình chưa tông, chưa phá nó rồi, là mình không những cái tông của mình, rồi không thân với những người khác. Còn cái giải giáo lý đạo vừa, những nghĩa là sao mà xác nghĩa được chứ. Cho nên tôi trở ra cái chỗ kẹt. Giờ là các tổ cho còn sống lại mà nói như nữa, tôi cũng không răng. Tất cả chúng sanh giọt máu cùng đỏ và nước mắt cùng năng. Nếu cần là phát huy cái đại từ đại bi đại hữu đại xã thương nhau như xe hộp chứ mà. Thương nhau như việc thực thì mới được cứu trị người mà phải lập tâm thái. Để rồi người này tâm đối với người xưa, tâm thái xưa tâm đối với tâm thái đạo. Để đoán đúng, không có lợi. Còn cái môn mà như Thích Tân tôi nói là đúng. Thích Tân như Thích Tân là cái môn thường rất rất là thương. Chứ không thường thì làm sao mà hiểu được là như Thức Phật ba cái tự tánh của Như Thức. Mục đích của Như Thức Tông là học cái gì? Học để mà giảng dạy mà phân tích sư lưu của lượng tượng thì là để cho các anh nhận thức được rằng giảng hết là ưu pha vô như thân, như thân khởi. Khi mà các anh có sự mất làm giảng thức ưu pha vô như thân khởi rồi thì các anh có sự sụp mình có xa vào cái tất mất bằng bốn cái hình trăm. Đấy, mong này gọi là mong nước là bốn cái hình trăm rồi. Cho nên cái người học Phật cũng mất là cái mong này người ta gọi là mong nước, nó là giống nhau. Nhưng mà người ta không gọi là nước gì cả. Còn cái lá này, người nói mong A gọi là lá mong Tây, mà cái Tây nó nói thật sự là chúng Tây gọi là ếch ẹt gì đó. Cũng không có ếch gì cả, Nhưng mà người ta nói hết được thì mình cứ nói hết được vậy thôi. Chứ mà nói cái tên nó là đã biến cố rồi. Thì đấy là một cái việc nhỏ, và mẹ cũng lớn cũng được học một nguyên tắc như vậy. Nếu vậy, nói như vậy là lớn. Như vậy, mà tâm hồn của ta, bên trong ta là hoàn toàn là tự cởi mở đều hết rồi. Đó là cái loại của nhà Phật đó. Cho nên là cái duy thức tâm là một cái môn thường định duy nhất. Quán là giải pháp được là duy thức. Duy thức là duy sự phân biệt của các anh. Duy là giải pháp rồi từ đó mà nó sinh ra sự phân biệt của các anh sẽ thành vướng cái sở chấp. Vì vậy cho nên các anh đau khổ dài. Các anh muốn là hết đau khổ không? Nơi bất như sự đau khổ là phải quán giải pháp là ưu tha duy như thân thể. Mà khi em thấy được cái tính chất ưu tha duy như thân thể là thấy được chân lý của sự vật, của hiện tượng của giải pháp. Thì nó bây giờ được, cái mà anh được gọi là nguyên thành thật tánh, gọi là cái tánh nguyên mãn, chân thành và thật tế, không có sai lầm nữa. Mà khi mà được nguyên thành thật tánh rồi thì là phá bỏ được cái giới đời thì dàn cái bông này, thấy là như thị tên, như thị tánh, như thị vệ, như thị lực, như thị giác, như thị ngoan, như thị quyên, như thị giả, như thị đoan, như thị bổ mạc, như tánh nó như vậy và như vậy thôi. Đại sư Văn Minh nói là tâm nguyện ta lúc nào ta cũng trụ ở trong cái giả pháp như vậy là như vậy. Tất cả ngôn thuyết đều là không đúng cả, đều là giả dân, đều là biến cố sẽ tất cả. Thế thì là như Đức Tông là thường vừa đúng. Lập trường của các sân khấu sử dụng đại đồng. Nghĩa là đại sáu đại đồng như là cái chi tiết tu hành là sắc. Nói câu này có nghĩa là tôi không có bác bỏ câu nào cả. Nghĩa là bên mặt hình thức thì mỗi tôn phái có khác, nhưng tất cả đều sử dụng cái tất lượng thường để mà phát huy hiệu quả trên đường thông tuyến bề bề vô bề. Tôi cho rằng là tôn phái nào cũng đều phát huy thường cộng vào những cái tôn chỉ của mình thì mới có hiệu quả. Còn nếu như thật sự là chống đối thường, không có vận dụng thường ở trong cái tâm thái của mình thì thiệt thòi lỗi lã và kết quả rất là hạn chế, rất là nhỏ nhòi. Nhỏ nhòi như tôi nói nãy, tụng chú không, niệm Phật là niệm Phật không, mà chú trẻ không có phát sanh, thì làm sao mà có được vô thượng bồ đề? Cơm mà không có thường giống như ăn cơm mà không có nước, dù có được ăn nhưng mà yếu đuối eo uột, ngoài chết chẳng còn xa, không có mấy là lạc lối nó phù khủng. Người thọ tam quy ngũ giới cũng phải thật thường, có thường mới là nhớ thật, nhớ pháp và nhớ tâm. Có thường mới chẳng đúng được những cái việc sai trái mình sắp làm, chẳng qua là thường được khóc. Chúng ta luôn nói mãn thường là nhưng bây giờ thường là tư là tỉnh lưỡi mà. Mà nó không thường thì làm sao mà nhớ những cái chuyện mà mình phải nhớ như là với bất cứ, với bất đạo, với bất dân, với bất ám tử. Cho nên phải thường là thường thấp hơn. Tư thật thường được, để hưởng thức báo nhân thân cũng phải thật thường, cũng phải tham thường. Thân tam khổ có ứng tam mà. Ứng là, ứng với cái ba là vô tha vô sân vô si, mà nếu bạn có thường thì làm sao biết lúc nào nó khởi tâm tham mà để chậm đứng cho nó trở thành vô tham, biết lúc nào nó là sân, nó không biết lúc nào nó sân thì làm sao khởi niệm chậm đứng cái sân để trở thành vô sân, nó không có thường thì làm sao biết cái tư tưởng nào hắc ám là suy mê để mà mình biết mà để mà mình thoát khỏi cái trí tuệ để chậm đứng cái suy mê để nó trở thành vô si. Cho nên là tôi cho là thường là phổ biến, tôi thật thường cũng phải thường. Giờ đây này, thì chúng mình rõ ràng đây này. Nếu thành tờ quý vị, nếu mình tờ là bất cứ sao thường, mà sao thường là tôi một chữ thôi, là lớn. Lớn là gì? Là lớn, 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 thanh thường cái đầu lưng ngủ dục lại. Thế thì lưng, mà giao lưng, mà nó xem ra cái hữu dạng. đó người mà tu là cái đời đời lưu mà nó sanh được cái hữu lạc đó, do lưu nó cái bình vọng tầm thường nó sanh được cái hữu lạc, rồi người đó gọi là chúng ta thiện. Còn người muốn chúng ta thiện đời người thường ta là phải tu định, định tức là thiền định, tu tập định, do định tâm là nó sanh ra cái hữu lạc. Tức là tôi thật sự là người dân không có phải trời, có được cái báo phải trời, không được phải trời vẫn phải trời. Người dân thứ ba là tôi cũng lưu. Lưu này lưu cấp 2 là to nè. Lưu hữu, vừa lạc. Tức là lưu bỏ cái hữu lạc của cái sơ phiền, mà nó được cái vừa lạc. Sơ phiền thì do lưu mà được hữu lạc, ở đây bỏ cái hữu lạc của sơ phiền. Lưu cái hữu lạc đó mà được cái vụ lạc.